Tiên nghịch, chương 24, tu luyện, góc truyện audio.com. Ở Sơn Tuyền, sau khi lấy về rất nhiều tuyền thủy, Vương Lâm trở về phòng bắt đầu luyện chế linh khí tuyền thủy. Buổi tối, hắn khóa chặt cửa phòng, còn dùng một sợi dây từng buộc một đầu vào cửa, một đầu vào cánh tay. Nếu cửa phòng bị mở ra hắn sẽ lập tức phát hiện được ngay. Uống mấy ngụm lớn tuyền thủy, trong cơ thể nhiệt lưu đã xuất hiện. Lập tức Vương Lâm cầm lấy hạt châu tiến nhập mộng cảnh giới. Trong mộng cảnh vô biên, Vương Lâm khoanh chân ngồi thổ nạp. Trong khi hắn đang tu luyện, vật sáng ở bốn bên tỏa ra chùm ánh sáng dịu dịu, khi chiếu đến cơ thể hắn thì hóa thành nhiều điểm quang ban, lặng lẽ tan biến vào trong cơ thể hắn. Đối với những việc này, Vương Lâm cũng không cảm giác được. Ước chừng một ngày sau, linh khí tuyền thủy đã tiêu tán gần hết. Tuy thế, hắn rõ ràng cảm giác được cơ thể mình đã không giống như trước đây, khi uống các loại dược thang, cơ thể cũng xuất hiện các dòng nhiệt lưu nhưng theo thời gian thì linh khí cũng sẽ tiêu tan toàn bộ. Nhưng lần này lại khác, tuy rằng cũng tiêu tan hết nhưng vẫn giữ lại trong cơ thể một tia, tuy không nhiều nhưng vẫn mang đến cho Vương Lâm sự tin tưởng rất lớn. Hắn suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân là do đâu, cuối cùng đành quy kết vấn đề hẳn là do hạt châu thần bí. Bởi vì không thể tự mình rời khỏi mộng cảnh giới, không thể bổ sung thêm tuyền thủy, Vương Lâm đành tiếp tục thổ nạp. Sau đó hắn phát hiện mộng cảnh giới và thực tế bên ngoài không giống nhau. Khi ở bên ngoài, khi hắn thổ nạp tuy không có cảm giác linh khí nhập thể một cách rõ ràng nhưng kiên trì một tháng, hắn cũng nhận thấy sau mỗi lần tu luyện đều làm cho tinh thần sảng khoái, thân thể sung mãn. Nhưng ở nơi này, sau khi linh khí tuyền thủy tiêu tan hết, hắn không có cảm giác sảng khoái, ngược lại tu luyện theo thời gian sẽ làm cho hắn cảm thấy hụt hơi, ngực đau nhức. Trầm ngâm chốc lát, Vương Lâm đoán rằng hết thảy có lẽ liên quan đến linh khí. Trong mộng cảnh giới không tồn tại linh khí, hắn càng nghĩ càng cảm thấy đúng, cau mày lẩm bẩm. Nếu có thể mang tuyền thủy vào trong này có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên trong lòng vừa động, cúi xuống nhìn thân mình, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Hắn trên mình mặc bộ hồng sắc y phục của nội môn đệ tử, điều này làm cho Vương Lâm rất nghi hoặc, vội vàng sờ vào chỗ đặt túi trữ vật để trong lồng ngực thì thấy nó đã biến mất. Quần áo có thể đi vào mộng cảnh giới nhưng túi trữ vật thì không. Hắn trầm tư một lúc, sau đó quyết định sau khi rời khỏi đây phải thử nghiệm một chút, rốt cục cái nào mới có thể tiến nhập mộng cảnh giới, cái nào thì không. Thời gian trôi qua rất nhanh, 50 mấy giờ sau, cảm giác tê liệt xuất hiện, Vương Lâm thanh tỉnh trở về thực tại. Hắn trong lòng vẫn còn một nghi vấn là tại sao mỗi lần chỉ có thể kiên trì được hơn 50 giờ. Mang theo nghi hoặc này, hắn cho tuyền thủy vào trong hồ lô, đeo vào người chuẩn bị tiến nhập mộng cảnh. Nhưng lần này mặc cho hắn cứ nhìn chằm chằm vào hạt châu nhưng đều không có kết quả. Trong lòng Vương Lâm thất kinh, suy nghĩ rất lâu, sau đó đành áp chế lo lắng trong lòng, lại nhập định tiếp tục tu luyện. Dần dần, hô hấp của hắn vững vàng lại, thiên địa linh khí cũng theo đó bị hấp thu vào trong cơ thể, làm tiêu tan hết sự mệt mỏi. Tuy nhiên, khoảng cách đến tầng thứ nhất ngưng khí còn cần một khoảng. Góc truyện audio.com, thời gian không ngắn, một ngày sau, hắn thoát ra khỏi trạng thái thổ nạp, cầm lấy tuyền lan dạ hương không ngừng uống linh khí tuyền thủy, bảo trì trạng thái linh khí sung túc trong cơ thể. Lại lần nữa nắm lấy thạch châu, muốn tiến vào mộng cảnh nhưng đáng tiếc vẫn không được. Thêm một buổi tối lại tới, hắn mở hai mắt có thể mơ hồ cảm giác được tia linh khí trong cơ thể nhiều thêm một ít. Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ rất hưng phấn nhưng hiện tại tâm thần lại cứ không yên. Cầm lấy hạt châu, cứ nhìn chằm chằm, đột nhiên khôn ý xuất hiện làm Vương Lâm lộ ra sắc mặt vui mừng, vội thu hồi ánh mắt, khôn ý cũng tiêu tan. Hắn đứng lên, vuốt cằm suy nghĩ cẩn thận, nhớ lại bốn lần tiến nhập mộng cảnh giới trước đó, rốt cục phát hiện một vấn đề. Hai lần đầu tiên tiến nhập là liên tục, lần thứ ba là sau khi quan sát 5 ngọn đèn mới có thể, còn lần thứ tư lại cách sau một buổi ngày. Bởi vậy có thể thấy tiến vào mộng cảnh giới có nhất định hạn chế. Phương pháp ổn thỏa là giữa hai lần cách nhau ít nhất 5 canh giờ trở lên, mới chắc chắn có thể tiến vào. Sau khi giải quyết được vấn đề này, Vương Lâm thử nghiệm xem có thể mang theo những vật gì tiến vào mộng cảnh giới. Để thử nghiệm, hắn mang theo rất nhiều đồ vật. Trước hết là 3 cái hồ lô, một chứa lộ thủy từ trước, một cái trống không, cái còn lại chứa tuyền thủy. Cái bát đá đã bị vỡ thành các mảnh nhỏ cũng bị hắn cho vào trong ngực áo. Ngoài ra hắn cũng quấn lên người đồ ăn, quần áo rồi mới nhìn chằm chằm vào hạt châu tiến nhập vào mộng cảnh giới. Ở trong mộng cảnh, Vương Lâm lập tức kiểm tra toàn thân, đồ ăn, quần áo, mảnh bát đá cũng còn, chỉ có 3 cái hồ lô không còn. Trong lúc đang nghi hoặc hắn đột nhiên nhớ đến trong mộng cảnh không có linh khí, trong đầu lập tức hiện lên ý nghĩ rằng những thứ có thể tiến vào trong mộng cảnh đều là phàm vật, là những thứ không có linh khí. mà cả ba cái hồ lô túi chữ vật đều nhiều ít có chứa đựng linh khí cho nên không thể mang vào trong này. Vương Lâm buồn rầu than lên một tiếng, nếu là không thể đem hồ lô tiến vào nơi này, mà mỗi lần chỉ uống mấy ngụm thuyền thủy thì không đủ cho bản thân mình tu luyện. Nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên lóe lên, dường như hiện lên cái gì đó rất trọng yếu nhưng lại không nắm bắt được. Loại cảm giác này khiến hắn trở nên trầm tư, suy nghĩ miên man muốn tìm hiểu được điều vừa lóe lên đó. Sau một lúc lâu, sắc mặt hắn trở vui mừng. Vấn đề mấu chốt là không thể mang thuyền thủy tiến vào nơi này nhưng nếu uống vào trong bụng thì vẫn chưa biến mất. Nói cách khác không phải mọi thứ đều tuyệt đối, chỉ cần nghĩ ra biện pháp không biết chừng lại có thể đem linh khí thuyền thủy mang vào mộng cảnh giới. Chờ cho hơn 50 giờ trôi qua, Vương Lâm lập tức rời khỏi phòng, trên tiểu đạo trên núi tìm kiếm thu thập mấy cái hồ lô dại rồi vội vã trở về. Hắn cho rằng mấy cái hồ lô trước không thể mang vào được mộng cảnh là do đã đựng lộ thủy một thời gian dài, làm cho bản thân nó đã chứa đựng nhất định linh khí. Hắn dùng mấy cái hồ lô mới kiếm được chứa linh khí thuyền thủy, biết đâu có thể qua mặt được mang chúng tiến vào mộng cảnh giới. 5 canh giờ sau, Vương Lâm mang theo 4-5 quả hồ lô tiến nhập mộng cảnh giới. Ngay khi vừa vào, hắn lập tức kiểm tra trên người, vui mừng phát hiện toàn bộ số hồ lô trên. gocchuyenaudio.com đều còn, mở ra thấy thuyền thủy bên trong vẫn còn, uống một ngụm thấy vẫn còn linh khí. Vương Lâm hưng phấn uống luôn một ngụm lớn, khoanh chân ngồi xuống tiến vào cảnh giới vô ngã chuyên tâm tu luyện. Mỗi khi linh khí tiêu tan hết, hắn lập tức uống tiếp mấy ngụm. Dần dần, một tia linh khí chậm rãi tích lũy trong cơ thể, dần thay đổi thể chất hắn, không ngừng tiếp cận tầng thứ nhất ngưng khí kỳ. Vật sáng bốn phía lại hóa thành những điểm quang ban, vô thanh vô tức hòa nhập vào cơ thể hắn. Lấy thể chất linh căn của Vương Lâm, nếu không có hạt châu thần bí, không có linh khí tuyền thủy, hắn phải cần đến mấy năm mới có thể thành công tu luyện tầng thứ nhất linh khí kỳ, nếu muốn tu luyện đến hóa linh thảo thì còn cần ít nhất 3-50 năm mới thành công. Sử dụng một tháng dược thang của Tôn Đại Trụ giúp hắn giảm bớt quá trình này. Vương Lâm trong khi vô ý tán công, bỏ mất hóa linh thảo. Nhưng dù vậy cũng phải mất đến khoảng 10 năm mới có thể tu thành. Nhưng hiện tại, Vương Lâm không thiếu linh khí, lại nắm giữ mộng cảnh giới, có thể làm gia tăng 10 lần thời gian. Hắn đã có thể thấy sắp thành công tu thành tầng thứ nhất ngưng khí kỳ. Cách chương.